Tuần rồi, chúng ta đã học trong thơ Roma chương thứ 12 để biết làm cách nào chúng ta trân trọng giá trị của nhau như là thân thể của Đấng Christ. Và rồi chúng ta cũng đã được dạy rằng chúng ta phải có một cái suy nghĩ một cách cẩn trọng. Và điều đó có nghĩa là bởi vì thường thì chúng ta nếu nói theo ngôn từ của Thánh Kinh thì chúng ta suy nghĩ về mình cao hơn. Nếu anh chị em nào nghi ngờ về điều đó thì cứ hãy mở TikTok hay là YouTube ra thì sẽ biết rằng những gì tôi nói là đúng. Đúng ra là những gì Đức Chúa Trời nói là đúng khi mà người ta cho mình cao quá lẽ. Và rồi chúng ta cũng đã đề cập đến việc nền văn hóa của chúng ta thường cho rằng những ai lớn hơn người khác, có kiến thức hơn người khác hay là có địa vị danh vọng hơn người khác thì thường những người đó sẽ đòi hỏi người khác phải tôn trọng, tôn kính mình. Tuy nhiên, lời Đức Chúa Trời nói ngược lại như vậy. Chúng ta đã nói rằng lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết điều mà chúng ta cần phải làm ấy là phải đem sự tôn kính đến cho Đức Chúa Trời chứ không phải là cho chúng ta. Lời Chúa dạy chúng ta phải làm sao hết sức để bày tỏ lòng thành thật khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn kính. Thay vì đợi nhận được sự tôn kính của người khác thì chúng ta phải là người chủ động bày tỏ sự tôn kính của mình đối với họ. Lời của Chúa cho biết rằng đó là cách mà chúng ta phải đối xử với nhau trong vòng hội thánh của Chúa. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng điều đó đây? Và điều thực tiễn mà chúng ta có thể áp dụng ấy là những ai có địa vị cao hơn người khác, địa vị đó có thể bao gồm cả kiến thức, hiểu biết lẫn vị trí trong xã hội, thì những người đó nên là những người chủ động bày tỏ sự tôn kính người khác. Thế vậy tôi dùng từ như vậy để nói là bởi vì văn hóa của chúng ta, xã hội chúng ta họ dùng như vậy, chứ lời Chúa không có đề cập đến việc đó, bởi vì đối với lời Chúa tất cả chúng ta đều là bình đẳng với nhau. Chắc là mọi người hiểu tại sao mà mình phải dùng cái từ đó. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta như thế nào, nó không phải dựa vào kiến thức, dựa vào tuổi tác, dựa vào địa vị hay là danh vọng của chúng ta. Bản thân chúng ta như thế nào, hay là chúng ta có thể nhìn thấy được khi chúng ta ở trong Đấng Christ. Khi chúng ta thôi tìm kiếm và tranh giành để có được sự tôn kính và bắt đầu làm sao để bày tỏ sự tôn kính của mình đối với người khác bằng tấm lòng thành thật, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ làm theo cách mà Chúa muốn chúng ta phải làm như là trong một thân thể của Đấng Christ. Chúng ta cũng đã đề cập đến vai trò của chúng ta là như thế nào trong thân thể của Ngài. Roma chương 12 câu 5 cho biết rằng thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ. Mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. Lời của Chúa cho biết khi Ngài cứu chúng ta, khi chúng ta được tái sinh thì lúc bấy giờ Ngài sẽ khiến chúng ta trở thành các chi thể trong một thân của Đấng Christ. Như vậy thì công việc của chúng ta là gì? Trong thân thể của Đấng Christ, các anh chị em đáng lý ra mình phải làm gì? Nếu các anh chị em là một phần trong thân thể của Đấng Christ, các anh chị em không nghĩ đó là câu hỏi quan trọng mà cần nên hỏi hay sao? Ít nhất hơn một lần trong lời Chúa cho biết rằng khi chúng ta là những chi thể trong một thân của Chúa mà chúng ta không hoạt động theo cách chúng ta cần phải hoạt động thì cả thân thể của Chúa phải chịu đau đớn. Tất cả chúng ta đều đọc Kinh Thánh. Nếu như chúng ta đọc lời của Chúa mỗi một ngày như vậy, nửa tiếng đồng hồ, và chúng ta đọc trong vòng 30 ngày như vậy đó, thì chúng ta sẽ đọc xong Tân Ước. Khi nào là lần cuối cùng mà các anh chị em cứu lời của Chúa, nghiên cứu chứ không phải là đọc. Chúng ta được dạy là hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, đúng không? Đâu là lần cuối cùng các anh chị em tìm kiếm lời của Chúa để nghiên cứu một cái đề tài gì đó, một cái vấn đề gì đó mà anh chị em đang cần muốn biết vậy? Thử các anh chị em hãy dành 30 ngày sắp tới đây đọc lời của Chúa để xem thử lời của Chúa cho biết rằng vai trò của mình là gì trong thân thể của Đức Christ hay không. Đó có thể là một điều rất là có giá trị. Các anh chị em là những người thông minh cho nên trong vòng 30 ngày tới đây chẳng những chúng ta tìm kiếm xem cái vai trò của chúng ta là gì trong thân thể của Đức Christ nhưng mà chúng ta còn thử xem thân thể Đức Christ là gì. Chúng ta nói rằng chúng ta muốn đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong mọi việc chúng ta làm. Chúng ta cũng nói rằng chúng ta muốn ý muốn của Đức Chúa Trời thể hiện trong đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài cho tất cả mọi chúng ta. Chúng ta có biết điều đó không? Đức Chúa Trời đã truyền một mạng lệnh, đó là nền tảng cho hội thánh của Chúa, bởi vì mạng lệnh này dành cho tất cả các môn đồ của Ngài. Ý tôi muốn nói không phải là chỉ có một mạng lệnh mà thôi, nhưng mà chúng ta hãy xem mạng lệnh này đây. Tất cả ai ở đây đều cũng biết được mạng lệnh này. Chúng ta có thực hành mạng lệnh đó hay không? Đức Chúa Jesus đến và phán với họ rằng cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ. Và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Điều đáng buồn là đối với nhiều hội thánh ngày hôm nay, Họ cho rằng những câu này chỉ là những câu dành cho vấn đề đi truyền giáo mà thôi. Và đây là những gì mà các giáo sĩ họ làm. Chữ giáo sĩ không ở trong Kinh Thánh. Như vậy thì những nhà truyền giáo, những giáo sĩ là gì? Không biết, sure, không biết tiếng Việt như thế nào, nhưng mà trong tiếng Anh, cho dù một người không tin Chúa khi mà họ nghe chữ giáo sĩ trong tiếng Anh thì họ cũng có thể cho một cái định nghĩa khá tốt về chữ giáo sĩ nghĩa là gì. Tiếng Việt mình cũng vậy đúng không? Tiếng Việt mình thì khi mà nói một nhà truyền giáo, một giáo sĩ là gì thì người không tin Chúa cũng có thể biết được đúng không? Đối với tiếng Anh khi hỏi họ định nghĩa cái đó như thế nào thì họ nói à cái người đó là đang ở trong một cái sứ mạng nào đó. Như vậy thì chúng ta có một sứ mạng. Như vậy thì bây giờ câu hỏi ra là chúng ta có một cái sứ mạng hay không? Cả anh Chris lẫn chị Wendy cho chúng ta biết rằng những câu mà chúng ta vừa được nghe đó là sứ mạng mà Đức Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta. Chữ sứ đồ ở dạng động từ có nghĩa là một ai đó được sai đi. Và do vậy mà có từ giáo sĩ hay là nhà truyền giáo để diễn tả người được sai đi, tức là rời nhà mình để đi đến một nơi nào đó để thực hiện cái sứ mạng này. Và sứ đồ Phaolô là người nổi tiếng trong vấn đề này. Nó đơn giản chỉ là về vấn đề địa lý mà thôi. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy được rằng suốt cả Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta là những người được sai đi. Khi một ai đó ra đi thì họ nhờ cầu nguyện cho sự an toàn. Dĩ nhiên đó là điều đương nhiên rồi. Bởi vì câu Kinh Thánh rất là phổ biến mà nhiều người biết. Hay là Chúa nói rằng ta sai các con đi giống như chiên đi giữa bầy muôn sói. Như vậy đó là một sự an ủi khi chúng ta nghĩ tới câu đó. Thực ra thì khi mà chúng ta nghĩ tới ai là đấng đang chăn giữ chúng ta thì chúng ta sẽ khó được sự an ủi thật sự. Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta được sai đi, chúng ta chính là những người được sai đi. Và những gì được ghi lại trong Matthew nói về vấn đề đó, đấy là từ thông dụng nói về môn đồ có nghĩa là những người được sai đi. Và từ môn đồ đó là từ nói về những người tin Chúa và đã có hơn 260 lần trong Kinh Thánh Tân Ước ghi lại như vậy. Là những người tin Chúa, chúng ta được gọi là những người anh em, chị em với nhau, được ghi lại 230 lần. Hơn 60 lần chúng ta được gọi là những người thánh. Và từ cơ đốc nhân, cả Kinh Thánh Tân Ước chỉ đề cập đến khoảng 3 lần thôi. Tôi muốn các anh chị em hãy suy nghĩ đến bối cảnh của những gì được ghi là trong phần cuối của Matthew chương thứ 28 này. Tôi muốn các anh chị em hãy tưởng tượng chúng ta quay trở lại mình đang sống trong thời kỳ của Tân Ước. Hàng trăm năm như vậy, chúng ta đang chờ đợi Đấng Messi xuất hiện. Và rồi bây giờ cuối cùng thì Ngài đã đến. Đức Chúa Trời đã mang lấy hình người được sinh ra bởi nữ đồng trinh. Ngài đã đến và sống một đời sống trọn vẹn. Ngài đã tìm thấy được 12 người. Ngài đã chọn họ, sống với họ và Ngài gọi họ là các môn đồ của Ngài. Sau 30 năm, Ngài chuẩn bị để phải chết trên thập tự giá. Philip chương 2 câu 8 mô tả rằng Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Những gì chúng ta vừa được nghe trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong Matthew chương thứ 28 khi nãy là sau khi Ngài đã chết, sống lại và Ngài đã hiện ra cho nhiều người thấy. Các viên chức chính quyền thời bấy giờ họ nghe điều này và tìm cách giấu. Và sau những điều này, Ngài nói với các môn đồ của Ngài hãy gặp Ngài trên núi ở vùng Galilee. Đó là bối cảnh mà Matthew ghi lại cho chúng ta thấy rằng cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã gặp các môn đồ của Ngài. Và rồi theo kỳ hạn đã được chọn, tức là những gì đã dự ngôn về Ngài và rồi Ngài đã đến, Ngài đã hoàn tất những gì mà Ngài cần phải làm và bây giờ Ngài chuẩn bị để trở về trời. Và đây là những lời nói cuối cùng mà Ngài nói lúc còn ở trên đất này. Có lẽ đây là những lời nói rất là quan trọng. Và đó là lý do vì sao tôi cho anh chị em thấy được cái bối cảnh để mình thấy rằng tất cả những điều đó được xây dựng trên những gì đã được ghi lại trong Matthew chương thứ 28 này. Chẳng những Matthew chương thứ 28 từ câu 18 đến câu 20 mà cũng cùng với công vụ chương 1 câu 8 phối hợp lại chúng ta gọi đây là đại mạng lệnh, là những gì mà Đức Chúa Trời đã truyền cho tất cả những người tin Ngài và cho hội thánh của Ngài. Công vụ đoạn 1 câu 8 là nói rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta ở thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Như vậy Đức Chúa Giêsu đã giao sứ mạng này cho các môn đồ của Ngài. Tất cả các môn đồ của Ngài, chứ không phải chỉ cho các mục sư mà thôi. Mục sư không phải là những chuyên gia, những chuyên viên hay là những người đặc biệt hơn người khác. Tôi sợ anh tưởng đâu, anh nghe gia đình anh nói amen. Từ lúc nhỏ, trong văn hóa của chúng ta đã được dạy, được cho biết rằng có những người được gọi là chuyên gia trong hội thánh của Chúa thì không có chuyên gia. Nhưng điều đáng buồn là trong hội thánh của Chúa có một số người nghĩ rằng họ là những chuyên gia, nhưng mà điều đó không xảy ra. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời đã thiết kế. Cho dù chúng ta có thể trích dẫn lại mỗi lời được ghi lại trong Kinh Thánh đi nữa đó, thì dĩ nhiên đó là cái điều có giá trị đó, nhưng mà chúng ta cũng không thể gọi mình là chuyên gia được. Satan nó có thể trích dẫn mỗi lời trong Kinh Thánh, nhưng mà mình sẽ không thể gọi nó là chuyên gia được. Điều đáng buồn là ý tưởng ngày hôm nay đã thâm nhập vào trong hội thánh của Chúa, dạy rằng chỉ có mục sư mới được quyền làm báp têm mà thôi. Khi một ai đó mời mục sư cầu nguyện để bày tỏ sự tôn trọng thì không sao hết, Nhưng nếu như người đó cho rằng lời cầu nguyện của mục sư có thêm năng lực nào đó mà Chúa có thể lắng nghe nhiều hơn lời cầu nguyện như người khác thì điều đó là khác rồi. Nói về việc chỉ có mục sư mới được quyền báp têm người khác thôi đó, thì tôi cho rằng đây là một sự thỏa hiệp vô cùng nghiêm trọng đối với hội thánh của Chúa. Thế anh chị em nghĩ tại sao tôi lại nói đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng vậy? Matthew chương thứ 28, mạng lệnh của Chúa truyền cho các môn đồ của Ngài, mà chúng ta gọi là đại mạng lệnh, áp dụng cho hội thánh của Chúa, cho tất cả mọi người. Ấy thế mà hội thánh của Chúa sẵn sàng thỏa hiệp, đại mạng lệnh của Chúa mà còn dám thỏa hiệp như vậy thì có điều gì khác mà hội thánh lại không dám thỏa hiệp đây? Nếu như thỏa hiệp, chúng ta đã cho thấy rằng con hiểu đây là điều mà Chúa nói, nhưng mà thôi thì con cũng sẽ làm cách của con mà thôi. Nhiều người làm điều này là đơn giản bởi vì đây là những điều mà họ đã được dạy. Điều mà chúng ta cần phải làm hay là chúng ta phải dò xem Kinh Thánh để biết những gì mà Chúa dạy. Ngay cả trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đặc biệt là trong vòng hội thánh của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không tìm đọc trong lời của Chúa thì làm sao chúng ta biết chúng ta phải làm gì đây? Bởi vì tất cả chúng ta đều là con người. Chúng ta có thể đọc sai, có thể hiểu sai. Và chúng ta cũng có thể được dạy sai nữa. Như vậy thì câu hỏi cho chúng ta đây là khi mà chúng ta biết được lẽ thật thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải tự vấn những gì mình đã được dạy là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được trong lẽ thật của Chúa, điều này là điều mà chúng ta cần nên làm. Và những gì mà chúng ta được dạy trước đây đó, nó không chính xác. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây? Tôi hy vọng rằng câu trả lời của chúng ta phải nên là câu trả lời như các sứ đồ ngày xưa. Phải hỏi rằng bây giờ tôi có nên vâng lời Đức Chúa Trời hay là vâng lời con người đây? Việc chúng ta cho rằng đó là tổ chức của tôi, đó là hệ phái của tôi làm, và chúng ta có thể điền vào chỗ trống bao nhiêu lý do nữa, đó không phải là điều có thể chấp nhận được. Tôi có thể nói rằng ngay cả mục sư mà nói những điều đó thì cũng không thể chấp nhận được. Tại sao? Bởi vì những đầy tớ của Chúa được kêu gọi phải giữ gìn hội thánh của Chúa, giữ gìn bầy của Chúa, chứ không phải là giữ gìn những luật lệ của con người, của tổ chức đặt ra. Công việc của chúng ta không phải là để bảo vệ nhà thờ, không phải là để bảo vệ những luật lệ của chính phủ đặt ra, hay là bảo vệ tài sản của chúng ta. Nếu như đối với đại mạng lệnh của Chúa đã truyền mà chúng ta còn sẵn sàng thỏa hiệp và không vâng giữ, thì điều đó nói lên điều gì khi chúng ta đọc những điều còn lại trong lời của Ngài? Tuần vừa qua chúng ta đã đề cập đến ý muốn nói rằng những mục sư, những người đầy tớ của Chúa, công việc của họ ấy là trang bị cho các thánh để làm các chức vụ. Và đó là lý do vì sao các anh chị em phải đọc Kinh Thánh, phải đọc lời của Chúa, phải đọc Kinh Thánh. Chứ không phải là hãy tới nhóm lại và không cần đọc Kinh Thánh mà chỉ cần lắng nghe những gì tôi nói mà thôi. Bởi vì nếu như điều đó xảy ra thì các anh chị em sẽ cứ tiếp tục là con trẻ mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà phúc âm của Chúa đã bị chặn lại ngay cửa của nhà thờ. Mình có 1%, thậm chí thực tế là dưới 1%, đó tức là một người phải đi ra để chia sẻ phúc âm của Chúa cho 99 người. Một người phải làm chứng về Chúa cho 99 người khác. Và những gì mà Kinh Thánh dạy là hai điều không có đi đôi với nhau. Như đã nói, Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta thấy rằng chúng ta là các chi thể trong một thân của Chúa. Và những gì chúng ta cần phải làm ấy là tất cả mọi người cùng phải làm. Nhưng điều lớn hơn mà chúng ta cần phải làm ấy là tham gia vào việc rao truyền sứ mạng của Chúa cho khắp thế giới. Chúng ta phải rao truyền, công bố sứ mạng của Chúa cho ai vậy? Trong Matthew dạy chúng ta là cho muôn dân. Trong công vụ thì Ngài nói một cách chi tiết hơn. Trong công vụ, bối cảnh ở đây, Ngài nói rằng hãy làm chứng nhân cho Ngài ở tại Jerusalem, Judea, Samaria và cho đến cùng trái đất. Câu này không có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều giờ qua sống ở tại Jerusalem. Nếu các anh chị em biết về địa lý thì mình sẽ thấy đây là bối cảnh mà Chúa Giêsu muốn cho biết rằng Jerusalem là địa phương, Judea là vùng phụ cận, Samaria là vùng nằm bên ngoài hơn nữa. Và rồi tận cùng trái đất, đó là điều Chúa muốn nói rằng chúng ta phải bắt đầu như thế nào và cuối cùng phải ra sao. Chữ đi ở trong đại mạng lệnh này có nghĩa đây là một tiến trình. Đối với phần lớn những cơ đốc nhân thì chúng ta sẽ đem phúc âm của Chúa chia sẻ với những người xung quanh mình. Nhưng mà là hội thánh chung của Chúa thì sứ mạng phải là đem phúc âm của Chúa cho tất cả mọi dân tộc. Chúng ta phải là những người công bố phúc âm của Chúa cho những người khác và khích lệ những người khác cũng rao truyền phúc âm của Ngài. Tuần rồi, thậm chí là tuần trước nữa, chúng ta đã đọc trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Và tuần này chúng ta cũng sẽ đọc lại. Cô-rinh-tô nhất chương 15 từ câu 1 đến câu 4. Thưa anh em, tôi muốn nhắc lại cho anh em tin lành tôi đã rao giảng và anh em đã tiếp nhận, cũng như đang đứng vững trong đó. Nhờ tin lành ấy, anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững điều tôi đã rao giảng. Bằng không, anh em có tin cũng vô ích. Tôi đã truyền lại cho anh em điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận lãnh. Hay là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh. Đây là vấn đề cốt lõi của phúc âm mà chúng ta phải rao giảng. Và đây là điều mà chúng ta cần phải rao giảng cho tất cả mọi nền văn hóa và cho mọi thời đại. Các anh chị em nghĩ tại sao chúng ta phải rao truyền sứ điệp này cho tất cả mọi người như vậy? Tâm nói rằng lý do mà chúng ta phải rao giảng điều này cho tất cả mọi người bởi vì Chúa không muốn ai chết mất cả. Nhưng Ngài muốn mọi người đều ăn năn và nhận biết lẽ thật. Và nếu như có một ai đó có mặt với chúng ta ngày hôm nay và chỉ được nghe những điều đó thôi, thì có nhiều điều khác người đó chưa được nghe. Hay có thể hỏi câu hỏi khác là làm thế nào để chúng ta có thể rao giảng những gì được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 1 câu 4 mà chúng ta vừa được nghe đó, thì có thể giúp cho người ta khỏi phải bị hư mất. Một phần của tin mừng hay là tin buồn. Tin buồn hay là mọi người đã được định cho sự hư mất. Họ không cần phải làm gì cả. Họ đã bị định như vậy rồi. Và như chúng ta đã nói, cách con người suy nghĩ hay là họ luôn luôn suy nghĩ cao trọng về mình hơn là những gì thực sự họ có được. Nếu chúng ta hỏi họ rằng họ tin là có địa ngục hay không, thì họ nói họ tin. Mình hỏi tiếp rằng họ nghĩ ai sẽ là người phải xuống địa ngục, thì họ nói là địa ngục dành cho những người xấu. Và hỏi rằng những người xấu là những người thế nào, thì họ nói là những người mà tệ hơn họ. Nhưng thực tế đã cho thấy rằng lời Chúa cho biết địa ngục dành cho tất cả mọi người là những ai không muốn tiếp nhận món quà của Đức Chúa Giêsu. Do vậy mà tôi muốn anh chị em phải hiểu được là cái trọng lượng của việc mà chúng ta rao giảng phúc âm nó quan trọng là như thế nào. A.W. Tozer có nói thế này: mọi vấn đề trên trời và dưới đất dẫu có cùng một lúc ập đến và bủa vây chúng ta, chúng cũng chẳng là gì cả so với vấn đề tối thượng về Đức Chúa Trời, rằng Ngài là đấng hiện hữu, Ngài là đấng như thế nào, và chúng ta là những hữu thể có đạo đức cần phải làm gì đối với Ngài. Nói khác hơn, Đức Chúa Giêsu chính là đấng mà Ngài đã nói Ngài là ai. Và nếu chúng ta không đầu phục Ngài, thì vấn đề đối diện với Ngài là vấn đề lớn hơn hết so với tất cả những nan đề mà chúng ta đối diện. Ngài là đấng đã được giao tất cả mọi thẩm quyền. Và đó là lý do vì sao mà Ngài đã nói rằng tất cả thẩm quyền ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Và hãy đi và làm những gì mà ta đã dặn các con phải làm. Chúng ta đã được Chúa giao cho chúng ta thẩm quyền để môn đệ hóa người khác và bắp tem họ. Và Đức Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta quyền năng và sự hiện diện của Ngài. Và chúng ta thấy khuôn mẫu này đã có từ khi hội thánh đầu tiên của Chúa bắt đầu. Đấy là lúc họ bị bắt bớ dữ dội và họ phải tản lạc, thì không phải mục sư là những người đi ra để rao giảng phúc âm, nhưng mà tất cả những tín hữu trong hội thánh là những người bình thường, là những người đi ra để rao giảng phúc âm của Ngài. Khi chúng ta nói chuyện với những người tin Chúa lâu năm là những người mà họ không muốn làm theo những gì mà lời Chúa nói, thì họ luôn luôn có những lập luận theo cái logic của con người. Và tất cả những logic đó, nó luôn luôn xoay quanh việc mà từ đó xuất hiện những cái mà không bao giờ nên có. Người thì trồng, kẻ thì tưới, nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên mà thôi. Khi suy nghĩ về kết quả thì thường là chúng ta vội vã, chúng ta cho rằng phương cách của mình hay là những gì chúng ta làm là những điều đem đến kết quả. Vậy thì chúng ta có phải là những môn đồ hay không vậy? Và chúng ta có đang môn đệ hóa người khác hay không vậy? Và nếu chúng ta là những môn đồ của Ngài và muốn vâng theo những gì mà Ngài đã dạy chúng ta phải làm, và nếu như chúng ta không làm những điều đó, thì chúng ta phải biết rằng hội thánh của Chúa sẽ không thể nào trở thành một hội thánh mà Chúa muốn. Nếu anh chị em không phải là môn đồ của Chúa ngày hôm nay, thì tại sao vậy? Bởi vì lời của Chúa cho biết rõ là Ngài không muốn ai bị chết mất cả. Đức Chúa Giêsu là đấng đã giao phó sứ mạng của Ngài cho chúng ta. Tôi cho rằng đây là mạng lệnh bao trùm tất cả những mạng lệnh khác. Ấy là tất cả những điều khác đều phải chú tâm vào đại mạng lệnh này. Bởi vì kế hoạch của Chúa là phải rao truyền phúc âm của Chúa. Do vậy mà kế hoạch của con cái của Chúa phải là môn đệ hóa người khác. Đó là kế hoạch A và không có kế hoạch B. Anh em còn nhớ lời tố cáo hội thánh đầu tiên là như thế nào được ghi lại trong công vụ sứ đồ không? Những người không tin Chúa thì bây giờ họ tố cáo hội thánh của Chúa. Ấy là họ đã làm đảo lộn thế giới này. Và họ nói rằng những người này là những người nói vua của họ là Giê-xu. Tôi hy vọng rằng điều này cũng thực sự xảy ra đối với chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể là những người làm đảo lộn thế giới này bởi chúng ta có một vị vua tên là Giê-xu. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Chúa, chúng con biết ơn chúng lần nữa lời của Ngài dạy dỗ nhắc nhở chúng con về sứ mạng trọng yếu mà chính mỗi cá nhân chúng con cũng như hội thánh của chúng con cùng với hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi cần phải hoàn tất trước khi Chúa trở lại. Là khi muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, bắt tay họ và dạy họ giữ mọi điều mà Ngài đã truyền cho chúng con. Chúa, nếu có điều gì trong đời sống chúng con quan trọng hơn việc vâng giữ đại mạng lệnh mà Chúa đã truyền lại cho chúng con, thì là Chúa xin Chúa tha thứ chúng con. Xin Chúa sửa lại thứ tự ưu tiên trong đời sống chúng con để chúng con có thể thực hiện sứ mạng mà Ngài đã giao phó cho chúng con. Để rồi khi gặp mặt Chúa, tất cả ai nấy chúng con không hổ thẹn nhưng đứng trước mặt Ngài, chúng con vui mừng được Chúa khen để tới Ngài lành trung tín. Được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Con biết Chúa thật nhiều. Chúa ra về với tất cả anh em chúng con, mọi người, và luôn nhắc chúng con nhớ sứ mạng mà Ngài đã giao phó cho chúng con, cũng như thứ tự ưu tiên mà chúng con cần phải đặt để trong cuộc đời của mình. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con dâng mọi người một thử thừa của Ngài. Chúng con nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.